Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược sóng. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ." Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy." Chúa phán: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu tôi." Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng: "Thật Thầy là Con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có câu này muốn hỏi các bạn, ai có thể trả lời được? Rất đơn giản, cái gì làm các bạn sợ nhất ở trên đời này? Cái tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay sợ, la lên. Còn theo các bạn, điều gì làm bạn sợ nhất ở trên đời này? Vâng, theo bạn, điều gì mà bạn sợ nhất ở trên cuộc đời này?
Sợ nhất trong cuộc đời nào? Rắn.
Con rắn đấy. Wow, bạn này sợ con rắn. Chưa, tôi cho một tràng hoa tay hoan hô bạn. Tại sao bạn sợ rắn? Tại sao bạn sợ rắn? Tại sao sợ nó?
Bởi vì nó luồn lách ghê lắm.
Nó luồn lách ghê lắm mà. Nhưng mà bạn có biết ăn thịt rắn không? Rắn là bạn băm ra với xả rồi bánh tráng bạn múc rồi chua tụi nó ngon lắm bạn ơi. Rồi xin cảm ơn một người có một nỗi sợ là sợ rắn vì rắn nó luồn lách. Còn bạn, điều gì là bạn sợ nhất trên cuộc đời này?
Thưa cha con sợ làm không làm theo ý Chúa.
Sợ không làm theo ý Chúa? Biết ý Chúa thế nào mà bạn làm?
Vì những cái điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh là làm không được thì con rất là sợ.
Rồi, chúng ta cho một câu hỏi siêu quá, câu trả lời siêu quá. Nhưng mà đó là những người thực sự đi tìm kiếm Thánh Ý Chúa vì họ sợ rằng họ không làm đúng Thánh Ý Chúa. Mà khó nhất là làm sao mình nhận ra Ý Chúa. Nhận ra Ý Chúa rồi, làm theo Ý Chúa lại là chuyện khác nữa. Xin hỏi bạn, điều gì là bạn sợ nhất trong cuộc đời này?
Thưa cha, điều con sợ nhất là chết.
Chết? Tại sao sợ chết?
Tại vì chết không có nói được cái gì hết, cũng không nghĩ được gì hết.
Vì chết không nói, không nghĩ được gì hết. Bạn có nghĩ rằng bạn sợ chết vì bạn bỏ lại người yêu của bạn không? Có người yêu chưa?
Dạ thưa, có vợ rồi.
Rồi, cho một tay Hà Nội thưa anh chị. Rồi, ta hỏi một bé coi con. Rồi, đối với con điều gì làm con sợ nhất?
Dạ, Giang sợ xuống địa ngục.
Sợ đi đâu?
Dạ, sợ xuống địa ngục.
Sợ xuống địa ngục, tại sao sợ xuống địa ngục?
Xuống địa ngục ghê. Ghê.
Ghê lắm mà. Rồi, chúng ta cảm ơn câu trả lời đó. Một tràng pháo tay nữa thưa các bạn. Chúng ta thấy người thì sợ rắn, người thì sợ không làm theo ý Chúa, người thì sợ chết, người thì sợ xuống địa ngục. Xin hỏi một bạn nữ nữa, bạn, điều gì là bạn sợ nhất trên cuộc đời này?
Dạ con cũng sợ chết.
Tại sao sợ chết?
Dạ không biết là xuống đó có được lên thiên đàng hay xuống ngoại ngục nữa.
À, lý do là chết không biết có được lên thiên đàng hay xuống ngoại ngục hay không. Bạn có sợ người yêu bỏ không?
Dạ có chứ.
Bạn có sợ mình bỏ người yêu không?
Dạ không.
Không sợ. Rồi chúng ta cảm ơn một câu trả lời và một tràng pháo tay nữa thưa các bạn. Chúng ta thấy là trên cuộc đời này có nhiều thứ để mà sợ, nhưng mà chưa thấy ai trả lời là sợ ma. Con có sợ ma không con? Hả? Con có sợ ma không?
Nghe cá.
Miệng thì không ai nói là sợ ma, nhưng mà lát nữa về mà các bạn tưởng tượng là chúng ta đi ngang qua nghĩa địa Bình Hưng Hòa thì sao ạ? À, hoặc là chúng ta đi ngang qua nhà xác thì sao ạ? Sợ không? Sợ chứ. Và các tông đồ ngày hôm nay khi mà đang đi trên mặt biển, đang biển yên sóng lặng như thế, bỗng chốc phong ba bão táp nổi lên, đất bằng nổi sóng, và các tông đồ chập chờn dập dần trên biển sóng như vậy, chèo chống với cơn sóng bão ấy, đang lo vì không biết có thoát chết hay không. Đó là nỗi sợ gì? Sợ chết, giống như hai bạn trẻ nói. Vì sợ chết cho nên là mới lo, đúng không? Còn nếu mà không sợ chết mà sóng mày muốn đánh thế nào đánh, ta đâu có sợ chết, thì cùng nó chết thì hết chuyện, đâu có gì đâu. Nhưng mà bạn thấy rằng chết không biết có được lên thiên đàng hay xuống ở ngục. Bạn thấy chết là không biết nó như thế nào, vì lúc đó mình không nói được, mình không nghe được, không thở được. Và đó là một cái mầu nhiệm vô cùng. Không ai có được cái kinh nghiệm ấy. Mà đã có được kinh nghiệm ấy rồi thì ta lại không có thể nào nói lại cho người khác được kinh nghiệm ấy được. Ta chỉ có thấy tưởng tượng rằng có hồn ma bóng quế hiện về rồi dơi nó theo rồi thế này thế khác. Nhưng mà cũng chẳng có ai có cái kinh nghiệm đích thật ấy được cả. Vì khi mà cái người nhà giàu mà lúc sau khi chết với lại ông nhà nghèo Lazaro đấy, nhớ không ạ? Rồi ông nhà giàu ông bảo vậy thì thôi Chúa cho con về để con nói với mấy anh em con để cho nó đừng có làm như thế. Chúa bảo không, Chúa không có cho về. Đã có các tiên tri, đã có lời Chúa như bạn nói, sợ là sợ không nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa. Đã có lời Chúa rồi thì nó cứ nghe và nó làm theo đi để nó không bị khốn như vậy. Nhưng mà thưa Chúa là nếu có người chết hiện về thì nó sẽ nghe. Các tiên tri nói lời Chúa và bao nhiêu biến cố hàng ngày nó còn chẳng nghe thì người chết hiện về nó cũng chẳng nghe đâu. Thưa các bạn, cuộc sống này ta sợ vì ta tại sao sợ? Cái lý do mà các tông đồ sợ hãi ngày hôm nay là các ông thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Có thiếu tiền không? Có thiếu gạo không? Thiếu cơm không? Thiếu áo không? Thiếu nước không? Không, cái điều thiếu căn bản nhất làm cho các ông phải sợ đó là thiếu lòng tin. Thiếu lòng tin. Khi mà các ông thiếu lòng tin thì các ông sợ. Nhưng mà khi thấy Chúa hiện đến, đi trên mặt nước đến với các ông, lòng tin lại được củng cố lại. Lòng tin củng cố lại vì thấy có Thầy mình hiện đến. Nhưng mà chưa nhận ra Thầy cho nên vẫn còn sợ và tưởng là ma. Từng là ma. Có nhiều lúc trong cuộc sống của mình, nỗi sợ hãi quá nó làm cho ta không còn đủ lý trí để mà làm được cái gì cả. Nỗi sợ hãi quá nó làm cho lòng tin của ta dường như là tan như bong bóng xà phòng, mất hết khi gặp những thử thách, khi gặp những khó khăn, khi gặp những trở ngại, những lúc ấy ta mới biết rằng ta còn tin hay không. Lúc ấy ta mới biết rằng ta còn tin hay không. Chứ còn lúc mà sóng yên biển lặng, yo 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 ho, yo yo ho, các tông đồ vừa chèo thuyền vừa hát phấn khởi lắm, chả có chuyện gì xảy ra, thì lúc đó lòng tin của ta tưởng chừng như là ngon lắm, tưởng chừng như là an toàn lắm, tưởng chừng như là ta có Chúa ở bên rồi. Đùng một cái, những khó khăn thử thách nó dồn dập đến, bệnh tật nó đến, rồi thì nghèo đói nó đến, rồi thì làm ăn thất bại, rồi thì những người thân yêu của mình qua đời mà mình bó tay không làm gì được, rồi thì người yêu của mình nó cũng bỏ mình, giống như bạn nói, sợ chứ, sợ người yêu bỏ mình chứ. Nhưng lúc đó ta cảm thấy còn tin hay không tin, còn tin hay không tin. Và Phêrô đủ lòng tin thì đi trên mặt nước mà đến với thầy. Thưa thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước và đến với thầy. Chúa bảo đi, đi, đi trên mặt nước, đến với Chúa. Ngày hôm nay các bạn có thể đi trên mặt nước không? Hả? À, bỏ tay à? Ngày hôm nay câu hỏi là các bạn có thể đi trên mặt nước không? Các bạn không làm trò ảo thuật giống như những ảo thuật gia quốc tế, họ đi trên mặt nước rồi họ đi xuyên qua vạn lý trường thành, rồi thì họ đi xuyên qua cả những cái tủ khóa kín, còng tay còng chân. Đó là trò ảo thuật mà thôi, đánh lừa cái ảo giác của con người mà thôi. Nhưng hôm nay tất cả các bạn đang ngồi đây, các bạn đã đi trên mặt nước. Đi rồi, không có bó tay đâu. Đi rồi con à, không phải là không thể. Đố các bạn đi trên mặt nước bằng cách nào để các bạn đến đây? Mặt nước là những cái trở ngại, là những cái sóng gió, là những cái thử thách. Mà các bạn vượt qua được cái đó là các bạn đang đi trên mặt nước. Nếu mà không có lòng tin dại dột thì các bạn đội mưa và đến đây, đúng không? Lúc mà tôi lấy xe ra khỏi nhà để đi dâng lễ, cơn mưa nó đổ xuống lớn quá. Tôi nói với em nó đi chung à, chắc cái này là bể xô rồi, nên là không có ai đi lễ được. Tại vì 6 giờ thứ 15 là giờ các bạn đang trên đường đi, hoặc là sắp đi để chuẩn bị cho lễ 6 giờ 15. Mà cơn mưa nó ập mầm nó đến bất chợt như vậy. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng biết đâu được, con gái chợt nắng chợt mưa cũng biết đâu được, ông trời cũng làm cho chúng ta cũng không biết đâu mà lường được. Thế thì các bạn đủ lòng tin để các bạn vượt qua cơn mưa ấy, đó là các bạn đang đi trên mặt nước. Một tràng pháo tay hoan hô những anh hùng đang đi trên mặt nước đến đây với chúng ta. Phải không thưa các bạn? Nếu có lòng tin các bạn không thể vượt qua được cái trở ngại ấy được. Một cái trở ngại mà nó làm cho ta thôi ở nhà, mình có lý do chính đáng. Trời nó mưa rồi đi lỡ bị cảm thì sao? Đi lỡ rồi nó bị té xe thì sao? Đi rồi nó ướt hết rồi về nhà rồi không có quần áo thay thì sao? Và bao nhiêu lý do chính đáng nó đưa ra như là lời biện minh để ta đừng dại gì đi trên mặt nước. Như Phêrô, như các tông đồ không dám đi trên mặt nước vì sợ, không tin. Các bạn đã đủ lòng tin vào một Thiên Chúa yêu thương các bạn, cho nên các bạn vượt qua cái cơn mưa ấy mà các bạn đến đây. Đấy, các bạn thấy ta được đi trên mặt nước mà. Rồi khi ra khỏi nhà thờ này, các bạn tiếp tục có thể đi trên mặt nước khi mà các bạn thấy có những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ví dụ lát nữa đây có một cha đến để xin giúp đỡ xây dựng nhà Chúa ở cái vùng sâu vùng xa ở dưới Vĩnh Long gì đó. Ngài sẽ ra ngài nói các bạn. Bởi các bạn đang bị cám dỗ. Chiều hôm nay chương trình của tôi là đi ăn. Và đi ăn bữa hôm nay đó là ăn cái món gì ngon nhất? Vì mới được lãnh lương đầu tháng mà, đúng không ạ? Các bạn để dành cho chương trình là 500 ngàn tối hôm nay đi ăn. Vậy thì liệu các bạn dám đi trên mặt nước hay không? Để thắng được cơn cám dỗ là 500 ngàn này, mình dám cưa đôi 50-50 hay không? Để giúp cho những người nghèo hay không? Đấy, các bạn đi trên mặt nước đấy. đúng không? Đi trên mặt nước đó, đó là đi trên mặt nước. Rồi tối nay trên đường về các bạn thấy một cú điện thoại này, tối nay đi tầng 2 nha, còn tầng 3 nữa nha, thứ chủ nhật mà đâu có gì đâu mà làm, thôi đi đi. Các bạn bị cám dỗ bởi những ánh đèn xanh đèn đỏ đèn xanh đèn đỏ, các bạn bị cám dỗ bởi những lời réo gọi, những lời mời mọc ngon ngọt, vào đi thử một lần cho biết. Các bạn thử rồi các bạn biết thế nào là lễ độ. Lúc đó các bạn một là đi trên mặt nước, hai là các bạn chìm xuống như là Phêrô. Nếu các bạn sa vào cơn cám dỗ ấy, lòng tin các bạn không đủ mạnh là các bạn chìm xuống như Phêrô. Nếu các bạn đủ lòng tin nói không với lời cám dỗ của đèn xanh đèn đỏ, của ma túy, của á phiện, của những chầu ăn chơi thâu đêm suốt sáng, là các bạn đang đi trên mặt nước. Nào các bạn trẻ của ngày hôm nay, các bạn đã đến đây đi trên mặt nước rồi, đừng dừng lại ở mặt nước trong nhà thờ, mà hãy ra về, sóng gió biển đời đang đợi các bạn ở ngoài nhà thờ. Cuộc đời này là một cuộc vượt biển, mênh mông sóng gió ba đảo, lúc yên ắng, lúc nó nổi lên. Hãy để cho lòng tin của các bạn được nuôi dưỡng ở đây. Mỗi chiều Chủ nhật các bạn có điểm hẹn Giê-xu ở đây, để các bạn nuôi dưỡng lòng tin của mình, để các bạn tìm được cái nghỉ ngơi sau một tuần lễ vất vả, bon chen với cuộc đời, sóng gió nó dồi lên dồi xuống. Ông sếp thì ông ấy mắng, về bà xã thì bà ấy la, đứa con thì nó nhèo nhọc, rồi ông chồng thì ông ấy khó tính. Cả một cái tuần lễ không được một lúc nào nghỉ ngơi. Chúng ta có được một tiếng đồng hồ đến đây, hãy trút mọi buồn phiền lo âu vào lòng thương xót của Chúa đi các bạn. Hãy nghỉ ngơi nơi Chúa đi các bạn. Chúa không hiện diện ở sóng gió ầm ầm như là tiên tri Elia thấy. Chúa không hiện diện ở trong lửa bùng bừng. Chúa không hiện diện ở cuồng phong. Nhưng Chúa hiện diện trong cơn gió nhẹ nhàng, êm ả, gió chiều êm ả. Các bạn đến đây lắng tâm hồn xuống, các bạn nghe lời của Chúa mời gọi các bạn, các bạn nghe lời của Chúa an ủi các bạn đón lấy thánh thể của Chúa nuôi dưỡng các bạn, lấy đủ sức lực. Không có ở đây luôn à nha, phải ra đi à nha, phải đi về à nha, và đi về đủ sức để mà chiến đấu, tiếp tục trèo chống với sóng gió của cuộc đời các bạn. Rồi mỗi tuần lễ các bạn lại được đến đây, được nuôi dưỡng bởi lời và mình của Chúa. Ngày thứ hai, Chủ nhật tới, Chủ nhật thứ hai, 7 giờ tối sau thánh lễ là lúc 8 giờ thì chúng tôi làm cái điểm hẹn Giê-xu ở giáo xứ Nhân Hòa với chủ đề là Thiên đường là đây. Mời các bạn đến tham dự để các bạn cảm nghiệm coi thiên đường ở đây là sao, để các bạn cảm nghiệm rằng giữa bao nhiêu là cám dỗ khó khăn này, thiên đường nó nằm ở chỗ nào. Và để các bạn đừng có lo lắng sợ hãi rằng chết không biết mình có được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Vì các bạn, nếu thiên đàng hay hỏa ngục nó nằm trong lòng các bạn ngay từ bây giờ, các bạn biết rằng mình quyết định cuộc đời của mình, quyết định số phận của mình biết mà, đâu phải không biết. Cho nên thiên đàng hay hỏa ngục do chính các bạn lựa chọn. Mời các bạn lắng nghe những chứng nhân mà họ đã vượt qua được những khó khăn, những thử thách, để ngày hôm nay họ làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đây là lời chứng Chúa xót thương kẻ cứng lòng tin. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Liên, mẹ của kẻ cứng lòng và cũng là kẻ cứng lòng. Con gái của con lập gia đình được 5 năm rồi mà chưa có em bé. Đi khám bác sĩ xét nghiệm và kết quả là hiếm muộn, không có khả năng sinh con nữa. Con và vợ chồng con của con hàng ngày cầu nguyện ở nhà cũng nhiều mà không thấy kết quả gì, không thấy Chúa ban. Cho nên con rể của con đã mất niềm tin vào Chúa. Cách đây mấy tháng, con được mấy chị nói chuyện về nhà thờ Chí Hòa, có cha và cộng đoàn cầu nguyện dâng lễ lòng thương xót Chúa vào ngày thứ năm hàng tuần. Có nhiều người được ơn, con rủ con của con đi thử một lần xem sao. Có tin chưa? Chưa, thử xem sao. Lần đầu tiên con đến dự lễ tại nhà thờ Chí Hòa vào thứ Năm mùng 7 tháng 4 2011. Điều bất ngờ là con thấy cộng đoàn này đông quá sức tưởng tượng. Con được các anh chị áo xanh tặng cho cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Con xem trong đó có rất nhiều người được ơn mà con mừng thay cho họ. Sau đó con chỉ biết khóc. Trong giờ cầu nguyện, có mấy nhân chứng lên làm chứng vì những ơn Chúa ban cho họ cách lạ lùng, con lại càng khóc tiếp. Con không hiểu tại sao, con cũng khi vào tờ khấn mấy lời cầu xin là cho gia đình con được thêm đức tin và bình an thôi. Con không dám nghĩ và không dám xin là cho con của con được ơn trọng đại là có đứa con, vì bác sĩ đã kết luận nó bị vô sinh rồi. Con chỉ xin đức tin thôi. Ấy thế mà, bất ngờ quá, Chúa lại ban cho con của con có thai. Con cảm nghiệm được rằng đây chính là hồng ân của Chúa ban cho kẻ cứng lòng tin. Con biết đến nhà thờ Chí Hòa hơn một năm rồi mà con không đi, con cứ ở nhà cầu nguyện. Con nghĩ là Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng ý Chúa thì lại khác. Con rể của con chở vợ của nó đi lễ chỉ vì nể vợ, nể mẹ, chứ nó cũng chẳng tin gì cả. Dù được nghe các chứng nhân lên làm chứng, nó cũng cứ cứng lòng. Con buồn lắm, chỉ biết cầu xin cho gia đình con có thêm đức tin mà thôi. Thật là Chúa rộng lòng thương kẻ cứng lòng. Hiện giờ thai nhi đã được 14 tuần rồi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và một ơn nữa, đó là thằng con rể cứng lòng tin của con, nó đã được Chúa chữa khỏi bệnh đau đầu. Cháu bị đau đầu hơn một năm rồi mà chạy thuốc mãi không khỏi. Bây giờ không còn phải uống thuốc nữa. 2 tháng nay cái thằng cứng đầu ấy đã hết đau đầu rồi. Lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời. Tình yêu Chúa thật là bao la. Chúa thương những người, cả những người không tin vào Chúa như con rể của con và cả chính bản thân con nữa. Con không có gì để tạ ơn Chúa, chỉ có chút ít gửi Cha làm bác ái, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Muôn đời tạ ơn và ngợi khen Chúa. Đứa con hững hờ, Nguyễn Thị Liên. Anh chị em nghe một chứng nhân nữa, họ trải qua những thử thách của lòng tin như thế nào. Những lúc bình an mình thấy dễ, khỏe mạnh thấy dễ, lúc đau ốm bệnh tật như là dính cái ung thư, các bạn còn tin hay không? Mời các bạn lắng nghe. Kính gửi Cha Long, người cha của mọi kẻ đau khổ. Con là Maria Trương Thị Yến, 49 tuổi, ở giáo xứ Thạch An, tỉnh Đồng Nai. Trước đây con là một tín hữu bình thường, cũng đi lễ đọc kinh như bao người khác. Khi Chúa ban cho những ơn, con chỉ biết cảm tạ như Chúa ban cho con điều này điều nọ mà thôi. Thế rồi bệnh tật đã đến với con. Khi bác sĩ cho con biết là con bị ung thư, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và hóa trị 10 lần rồi mổ lại lần thứ 2 vì con đã bị di căn. Từ khi biết mình bị ung thư, con buồn lắm. Con rất sợ hãi và tuyệt vọng, nhất là mỗi khi sờ lên đầu chẳng còn sợi tóc nào. Vì những khi vào hóa chất, con thấy rất mệt mỏi và chán chường. Ở bên cạnh con có chồng con và mọi người an ủi động viên con, nhưng khi ở một mình con sợ lắm. Cái nỗi cô đơn sợ lắm, vì con thấy mình chưa làm được gì cả cho Chúa. Những lúc ấy con mới nhớ đến lòng thương xót của Chúa, và hàng ngày đọc kinh cầu xin Chúa ghé mắt nhìn đến con. Trong những lần vào hóa trị, dù mệt mỏi, con cũng nhớ đến lòng Chúa thương xót. Ngày bác sĩ cho con đi chụp MRI để biết xem đã mổ lại lần thứ 2 được chưa, con đã chờ đợi trong lo âu. Nhưng con nhớ đến Chúa và con làm nhờ lòng thương xót. Lạ quá Cha ơi, bác sĩ đã cho con biết kết quả chụp MRI tốt hết, không phải mổ lại và cũng không phải vào hóa trị nữa. Tạ ơn lòng thương xót Chúa, tạ ơn mẹ Maria đã cầu bầu cùng Chúa cho con. Xin cảm ơn Cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Bây giờ con đã xuất viện về nhà một cách bình an. Hàng tháng con vẫn đi tái khám, tất cả đều tốt hết. Những chị nằm bệnh viện cùng phòng với con, người thì đã chết, người thì phải mổ lại, người thì còn đang phải vào hóa chất, còn con thì khỏe mạnh và con đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho những người ốm đau bệnh tật cũng được những ơn mà Chúa ban cho con. Một lần nữa xin tạ ơn mẹ qua lời bầu cử của mẹ đến với Chúa. Hết lòng tạ ơn, muôn đời, muôn ngàn lần tạ ơn. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Maria Trương Thị Yến, tỉnh Đồng Nai. Tôi xin phép được đọc cho các bạn một chứng nhân nữa. Trải qua những khó khăn, những thử thách của lòng tin như thế nào? Và đây là một vấn đề cũng đang là thời sự nóng bỏng. Vì những thai nhi bị xét nghiệm là đau, hoặc là bị chẩn đoán là bị nhiễm rubella, rồi cứ bác sĩ cứ quyết định là phải phá bỏ thai nhi ấy. Và nhiều người mẹ đã phải làm cái công việc ấy. Và báo mới hôm thứ 6 vừa rồi có một bài báo nói rằng rất nhiều em bị chết oan vì bác sĩ xét nghiệm và kết luận không chính xác, cho nên đã bị, trong 100 trường hợp chỉ có 2-3 trường hợp là dính rubella, còn tới 90-mấy% là không bị, nhưng mà họ cứ quyết định là phá thai. Và rất nhiều lần chúng tôi đã cầu nguyện và rất nhiều người đã được ơn, chẳng có bị sao cả, sinh con rất khỏe mạnh và bình an. Đây là một chứng nhân. Kính thưa cha, con tên là Maria Marta Vũ Thị Lan. Hôm nay con viết lá thư này cho cha để làm chứng Chúa đã chữa lành cho cháu của con. Vào ngày Chủ nhật cuối tháng 5 2011, vợ chồng con đến thăm anh hai của con. Thấy hai cháu con chuẩn bị đi lễ, nhưng các cháu con rất buồn và cháu dâu con khóc. Con hỏi thăm thì được biết ngày thứ bảy cháu con đã đi khám thai định kỳ. Lúc đó thai nhi được khoảng 12 tuần tuổi. Bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương bảo là thai nhi có vấn đề thần kinh, bị bệnh đau. Cháu dâu con rất hoang mang và lo sợ. Lúc đó con cũng cảm thấy lo và con đã bình tĩnh an ủi bảo cháu đừng lo, hãy cầu nguyện và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để cô về gọi điện nhờ cha Long và cộng đoàn cầu nguyện giúp cho. Tối hôm đó con đã gọi điện, con đã nói về việc cháu dâu con bị như thế. Cha đã nhận lời và trấn an con rằng hãy an tâm tin tưởng phó thác cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Gặp được cha con rất an tâm. Sau đó vợ chồng con cùng hiệp thông cầu nguyện. Theo lời đề nghị của bác sĩ thì thứ hai cháu của con phải đi chọc ối một lần nữa tại bệnh viện Từ Dũ. Trong thời gian này thứ năm nào con cũng đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa, lòng thương xót Chúa. Con cũng viết thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa, đặt hết niềm tin vào Chúa và lời cầu nguyện của cha. Hôm đó lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cha đã cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân. Con rất vui mừng vì cha đã không quên cầu cho các thai nhi có hội chứng thần kinh đau. Cha đã lo lắng biết bao nhiêu việc, thế mà trong giờ cầu nguyện dâng lên Chúa, cha đã không bỏ sót một bệnh nhân nào. Quả thật Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ ở trong cha. Thưa cha, sau 3 tuần hồi hộp đợi kết quả, nhưng rất mừng, vào buổi trưa cháu trai của con đã gọi điện báo là kết quả bác sĩ cho biết thai nhi rất khỏe và bình thường, không có hội chứng bệnh đau. Cha ơi, cả nhà con rất mừng, riêng con đã tạ ơn Chúa luôn miệng. Hôm nay để tạ ơn Chúa và mẹ Maria, cảm ơn cha và cộng đoàn, vợ chồng con xin gửi cha chút ít để làm việc bác ái. Xin cha cầu nguyện cho chúng con được bình an luôn mãi. Vợ chồng con kính chào cha, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa anh chị em, lòng tin là như vậy, đức tin là như thế. Trải qua những khó khăn, trải qua những thử thách, trải qua những lúc mà mình có cảm tưởng như là không còn hy vọng nào nữa, những lúc mình cảm thấy Chúa vắng mặt, mà có Chúa đến thì mình cũng tưởng là ma, tưởng là một cái sự dữ nào đó, chứ không nhận ra được bàn tay quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Những lúc đó thưa các bạn, hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa luôn luôn mời gọi, hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho.